Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các gia vị và đồng thời cũng là dược thảo, có lẽ tỏi là tuyệt vời nhất. Tỏi có họ hàng với cây lan hoa chuông, nguồn gốc ở Trung Á hay là Ấn Độ, nơi các dân tộc cổ xưa thích ăn tỏi sống để tăng cường phẩm chất cho bữa ăn. Họ thưởng thức đời sống trường thọ và có tỷ lệ ung thư thấp nhất trên trái đất này. Nhưng mà thực sự ra bên Ai Cập, từ mấy ngàn năm trước công nguyên, người dân Ai Cập đã dùng tỏi để chữa bệnh. Những người thợ xây kim tự tháp Ai Cập được trả lương bằng đồng tiền, bằng hành và tỏi là mặt hàng có giá trị. Những người xây các kim tự tháp Cheops đã ăn rất nhiều tỏi, và trong thời gian đó, tỏi được nâng lên bậc của một vị thần. Có một trong những tài liệu về thuốc thảo dược cổ nhất vào khoảng năm 1500 trước công nguyên. Trong một thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus bên Ai Cập, gọi là Papyrus Elber, đã đề cập đến việc dùng tỏi thoa đắp bên ngoài để trị các vết thương. Và đây là câu trích từ Cựu Ước, sách Dân số, chương 11, câu 5. Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Theo bà Helen Noyes Webster, người giải thích câu trên trong sách của bà, có tựa đề là Cách trồng và sử dụng dược thảo, thì bà cho rằng người Do Thái trong hành trình với Mô-xê về đất hứa đã nhớ đến tỏi. Nếu ông Mô-xê mang theo tỏi, họ có thể đã không bị đau bụng, ngộ độc khi ăn những con rắn và thằn lằn bắt được trong sa mạc. Các vận động viên của Thế vận hội ban đầu ở bên Hy Lạp thường nhai một tép tỏi trước khi tham gia các trận đấu. Galen, một bác sĩ Hy Lạp trước đây, nói về tỏi là thuốc chữa bách bệnh của con người. Hippocrates là bác sĩ Hy Lạp nổi tiếng, chỉ dẫn ăn tỏi để chữa các khối u tử cung. Những người Viking và người Phoenicia luôn mang tỏi trên chuyến đi biển của họ. Những đoàn quân viễn chinh của Pháp mang tỏi trở về Pháp, và trong thời đó hạt tiêu quý giá đến nỗi có luật rằng hai người nam có thể hy sinh để cứu lấy 50 ký hạt tiêu. Một chuyên viên thảo dược Pháp tên là Messager, sinh ở tỉnh Gascony, nói rằng tất cả các trẻ em sinh ra trong tỉnh này được rửa tội với một tép tỏi trên môi. Vua Henri đệ tứ của Pháp đã được rửa tội với một tép tỏi trên đôi môi, và ông nhai một tép tỏi sống mỗi buổi sáng sớm. Hồ sơ của Viện Ung thư Quốc gia cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư rất thấp ở Pháp, ở những nơi người dân ăn nhiều tỏi nhất. Bên Bulgaria, người ta nhận thấy rằng những người ăn tỏi không mắc bệnh ung thư. Sách dược khoa có ghi chép rằng một bác sĩ ở British Columbia đã điều trị thành công cho một người bị khối u ác tính bằng cách cho bệnh nhân ăn tỏi. Vào thế kỷ thứ 7, tiên tri Mohammed đề nghị dùng tỏi để đắp bên ngoài vết bò cạp hay là rắn cắn. Thật ra vào thập niên 1960-1970, dưới thời của Tổng thống Gamal Abdel Nasser, Tổ chức Sức khỏe Thế giới, viết tắt là OMS, đã gửi hai toán bác sĩ sang Ai Cập để tìm hiểu lý do tại sao người dân Ai Cập nghèo, ăn uống kham khổ nhưng lại ít khi bị bệnh. Các bác sĩ đã khám phá ra rằng người Ai Cập uống rượu tỏi. Gia đình nào cũng có một chai rượu tỏi, là thuốc có từ thời các pharaon, tức cách đây 4-5 ngàn năm. Khi phân tích, người ta tìm thấy trong tỏi có các chất allicina, alliina, gamma glutamine cysteine và thiosulinate, là các loại trụ sinh chống các vi khuẩn một cách rất hữu hiệu. Ngoài ra trong tỏi còn có các chất như là protein, carbohydrate, chất xơ, các chất béo bão hòa, không bão hòa dạng đơn, bão hòa đa dạng, nước, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C và vitamin E. Thêm vào đó còn có chất vôi, sắt, phốt phát, magie, mangan, bồ tạt, đồng, selen, sode, kẽm. Thế thì với các chất trụ sinh, các thứ vitamin và khoáng chất kể trên, tỏi có thể chữa được rất nhiều chứng bệnh của các bộ máy hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, chống cảm cúm, lọc máu khỏi các chất mỡ, chống cholesterol và áp huyết cao, trợ tim, giúp máu huyết lưu thông đều hòa, giúp tiêu tiểu dễ dàng đều đặn, chống oxy hóa, chống ung thư, diệt giun sâu trong ruột, chống sưng mạch máu, chống thấp khớp, khiến cho thân thể khỏe mạnh và da dẻ hồng hào. Như thế là tỏi đã được biết đến trong nhiều thế kỷ có tính kháng sinh tự nhiên. Nó tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong toàn bộ hệ thống của con người. Nó giúp hạ cholesterol, ngăn chặn sự thối rữa trong đường ruột, chống lại các bệnh truyền nhiễm, cao máu, sốt, ký sinh trùng, run sán, nhiễm độc nicotine, đau bụng và nhiễm nấm men. Tỏi là một trong những kiệt tác tuyệt vời của thiên nhiên như một phương thuốc an toàn và chắc chắn nhất đối với nhiều căn bệnh nghiêm trọng của con người. Thảo dược tuyệt vời này đã được sử dụng từ thời cổ đại, vừa là thực phẩm, vừa là thuốc. Tỏi là thuốc thay thế làm toát mồ hôi, lợi tiểu, long đờm, chống co thắt, chống suyễn, chất kích thích, thuốc sát trùng, thuốc khử trùng, thuốc bổ, hưng phấn thần kinh, chống lao, diệt trùng và thuốc diệt sâu. Trên bình diện hóa học thì thành phần của tỏi gồm 25% tinh dầu, 35% chất nhầy, protein, đường, tinh bột, chất xơ và 50% nước. Tinh dầu tỏi là một chất khá phức tạp, chứa lưu huỳnh sunfua có mùi hăng nồng. Chính vì là một thần dược cho nên tỏi có thể chữa được 89 thứ bệnh sau đây. Thứ nhất là bệnh lao, thứ hai là bệnh suyễn, thứ ba là bệnh viêm cuống phổi, thứ bốn là các bệnh về da, thứ năm là bệnh loét bao tử, thứ sáu là bệnh ung nhọt ở chân, thứ bảy là bệnh nấm chân, thứ tám là bệnh nhọt, đinh, thứ chín là áp xe, thứ mười là động kinh, thứ 11 là run, sán, thứ 12 áp huyết cao, thứ 13 áp huyết thấp, thứ 14 mụn nhọt, thứ 15 cụm nhọt, thứ 16 bướu, thứ 17 bệnh thận, thứ 18 nọc độc do thú vật cắn, thứ 19 khó tiêu, thứ 20 viêm màng nhầy xuất đờm, 21 viêm phổi, 22 đau tai, 23 trẻ con co giật, 24 bệnh cùi, 25 vẩy nến, 26 bệnh đậu mùa, 27 viêm ruột kết mãn tính, 28 viêm đường hô hấp, 29 bệnh phù, 30 mất giọng, 31 bệnh già, 32 đuổi côn trùng, 33 chữa sốt, 34 chữa ho, 35 chữa khản tiếng, 36 chữa ho gà, 37 chữa bệnh sốt phát ban, 38 chữa bệnh dịch tả, 39 chữa chứng tăng huyết áp, 40 chữa nhức đầu, 41 chữa đau lưng, 42 chữa chóng mặt, 43 chữa nôn mửa, 44 chữa buồn nôn, 45 chữa tiêu chảy, 46 chữa bệnh kiết lỵ, 47 chữa chứng khó tiêu, 48 chữa bệnh tim, 49 chữa tim đập nhanh, 50 chữa ớn lạnh, 51 xuống cân, 52 thao thức không ngủ được, 53 bệnh bạch hầu, 54 cảm lạnh, 55 đau bụng, 56 viêm màng phổi, 57 đau giữa các xương sườn, 58 đau dây thần kinh, 59 khó thở, 60 viêm hầu, viêm họng, 61 chuột rút, 62 ợ nóng, 63 đau họng, 64 viêm mũi, 65 nhiễm độc khói thuốc lá, 66 loét môi miệng, 67 tiểu đường, 68 cơn sốt run, sốt rét, 69 lao phổi, 70 đau thần kinh hông, 71 quá kích động, cuồng loạn, 72 nấm màng tròn, 73 đau tràng nhạc, 74 thấp khớp, 75 viêm, 76 bệnh mắt, 77 viêm mắt, 78 bàn tay nứt nẻ và xây xát, 79 đầy hơi, 80 tê liệt, 81 đau dây thần kinh, 82 tiểu són, 83 yếu tim, 84 nấm eczema, 85 bệnh vảy phấn, 86 ung thư, 87 sưng hạch, 88 lao khớp, 89 hoại tử. Nói tóm lại, có lẽ không có thảo dược nào có khả năng chữa được nhiều thứ bệnh như là tỏi. Nhiều hiệu quả tuyệt vời và khả năng chữa lành của tỏi đã được xác nhận. Người ta đã không quá lời khi khen ngợi tỏi. Bản thân bác sĩ Christopher đã thấy tỏi chữa nhiều bệnh như lao, hen, suyễn, viêm phế quản, một số bệnh ngoài da, viêm loét dạ dày, ung loét ở chân, nấm ở bàn chân, mụn nhọt tái đi tái lại, áp xe, động kinh và đặc biệt những bệnh liên quan tới đường hô hấp, phổi, phế quản, vân vân. Mặc dù tỏi khuếch tán trong toàn bộ hệ thống của cơ thể, nhưng bất cứ nơi nào có mủ, tỏi là phương dược hữu hiệu và an toàn nhất. Việc sử dụng tỏi trong Thế chiến thứ nhất như thuốc khử trùng đã gây kinh ngạc, làm xôn xao dư luận nhất lúc bấy giờ. Năm 1916, chính phủ Anh với nhu cầu hàng tấn tỏi cho quân đội đã trả một đồng bảng Anh, mỗi nửa ký tỏi, nhằm khuyến khích nông dân gia tăng sản xuất tỏi. Số lượng lớn tỏi được dùng để chế ngự sự mưng mủ nơi các vết thương. Nước ép tỏi được pha loãng với nước, thấm vào trong gạc băng và đắp lên các vết thương. Kết quả chứng minh là với bất kỳ vết thương ở đâu, điều trị này đều thành công, không hề có một trường hợp nhiễm trùng máu nào xảy ra. Tỏi đã cứu mạng cho hàng chục ngàn người. Thật là kỳ diệu. Trước đây, tỏi đã được dùng đặc biệt cho các bệnh phong, bệnh vẩy nến và một số bệnh ngoài da khác. Nó cũng được dùng để chữa bệnh đậu mùa khi cho đắp tỏi dã nhuyễn ở lòng bàn chân, trong miếng vải và được thay mới hàng ngày. Những người không có kinh nghiệm dùng tỏi có thể nghĩ đó chỉ là mê tín, nhưng thực tế đó là sự thật hoàn toàn. Nếu thái mỏng hay xay nhuyễn tỏi tươi rồi đặt lên lòng bàn chân và giữ yên đó, chẳng lâu sau bạn sẽ thấy hơi thở phát ra mùi tỏi. Nhiều trường hợp bệnh đầy mủ ở các phần khác nhau của cơ thể đã được báo cáo là hoàn toàn lành lặn bằng cách chỉ đơn giản đắp tỏi ở lòng bàn chân và thay tỏi mới một hay là hai lần mỗi ngày. Chất sunfur có trong tỏi hữu cơ là chất khử trùng phổ biến khắp nơi, hiệu quả đều đạt được khi ăn uống vào bên trong hay đắp bên ngoài ở bất kỳ phần nào của cơ thể. Người ta báo cáo bệnh lao được điều trị thành công bằng cách hít nước ép tỏi tươi, pha loãng với lượng nước tương đương. Tỏi là thành phần chính trong công thức nổi tiếng giấm bốn tên trộm. Công thức này đã được thích ứng và dùng cách thành công ở Marseille bên Pháp để bảo vệ chống lại bệnh dịch hạch năm 1772. Tên gọi giấm bốn tên trộm có nguồn gốc như sau. Trong khoảng thời gian bệnh dịch đang hoành hành, có bốn tên trộm chuyên trộm xác chết của các nạn nhân mà vẫn an toàn tuyệt đối, không lây bệnh dịch. Họ thú nhận rằng đó chính là nhờ dùng giấm tỏi. Cũng được kể lại trong đợt dịch sốt truyền nhiễm tại một số khu phố nghèo ở London vào đầu thế kỷ trước, rằng các linh mục người Pháp luôn dùng tỏi trong các món ăn, nên đã không bị lây bệnh khi đi thăm các bệnh nhân dù nặng nhất, trong khi các giáo sĩ người Anh thì lại bị nhiễm bệnh. Một bác sĩ người Anh đã dùng phương cách sau trong nhiều năm thực hành rất thành công khi điều trị ho gà, suyễn, viêm cuống phổi và khó thở. Bác sĩ lấy nước ép tỏi tươi trộn với dầu ô liu, bây giờ chúng ta dùng dầu dừa thì lại càng có hiệu quả hơn nữa, rồi thoa lên ngực, cổ họng, giữa hai bả vai của bệnh nhân. Nó cũng nổi tiếng cho việc giảm huyết áp cao một cách an toàn, và dựa vào khảo cứu này, bác sĩ Christopher đã sáng tạo một công thức rất có giá trị. Nấu chín làm giảm đáng kể hoạt tính của tỏi. Cả hai giấm và nước đều chiết xuất được dược liệu của tỏi, nhưng giấm hiệu nghiệm hơn. Nhưng mà nước ép tỏi tươi thì chứa được tất cả dược tính của tỏi. Sau đây là một vài công thức vô giá, bao gồm các phương pháp điều trị kể trên cách hoàn toàn cho các bệnh suyễn, viêm cuống phổi, các tình trạng viêm chảy đờm của màng nhầy, lao phổi, bệnh lao, ho, khó thở, suy tim, viêm loét bên trong cơ thể và nhiều chứng bệnh khác nữa. Thứ nhất là công thức siro tỏi. Bóc vỏ 1/2 ký tỏi tươi, rồi sắt lát mỏng hay băm nhỏ, cho vào bình rộng miệng, hòa nước cất và giấm, 2 phần bằng nhau, cho vào bình đựng tỏi sao cho vừa ngập mặt tỏi. Vặn chặt nắp, lắc đều, cất nơi mát trong 4 ngày. Mỗi ngày lấy ra lắc thật đều 1-2 lần. Sau 4 ngày thì thêm vào bình 1/2 lít glycerin, trộn đều lên và để thêm 1 ngày nữa, rồi lọc và ép cho ra hết nước. Kế đó lọc lại qua vài lần nữa, thêm 1,5 kg mật ong nguyên chất, khuấy cho thật đều, đổ vào lọ, vặn chặt nắp và cất nơi mát mẻ. Vì tỏi có mùi hôi cho nên có nhiều người không chịu được mùi hôi của tỏi. Thế thì để làm mất mùi hăng của tỏi, chúng ta dùng phương pháp sau đây. Bóc vỏ 1/2 ký tỏi tươi, rồi sắt mỏng hay băm nhỏ, cho vào bình rộng miệng, lấy 1 lít giấm, cho vào 90g bột hạt caraway và 90g hạt thì là tây. Đem nấu sôi lửa nhỏ trong vòng 15 phút, rồi đậy nắp kín. Lọc lại, chờ nguội đổ vào bình đựng tỏi, sao cho vừa ngập mặt tỏi. Vặn chặt nắp, lắc đều, cất nơi mát trong 4 ngày. Mỗi ngày lấy ra lắc thật đều 1-2 lần. Sau 4 ngày thì thêm vào bình 1/2 lít glycerin, trộn đều lên và để thêm 1 ngày nữa. Lọc và ép cho ra hết nước. Kế đó lọc lại qua vài lần nữa. Thêm 1,5 kg mật ong nguyên chất, khuấy cho thật đều, rồi đổ vào lọ, vặn chặt nắp và cất nơi mát mẻ. Phương cách thứ hai này làm hài lòng những ai không chịu được mùi hăng nồng của tỏi. Hai dược thảo được thêm vào không làm giảm hiệu quả của tỏi, trái lại, chúng còn hỗ trợ trong việc tống hơi ra ngoài. Bác sĩ Christopher và các phụ tá của ông dùng giấm thơm để điều chế công thức siro tỏi, là một trong các phương thức hữu dụng nên có sẵn trong tủ thuốc của gia đình. Nó vô hại nhưng lại rất hiệu quả trong các trường hợp bệnh nêu trên. Nó sẽ làm hài lòng và gây ngạc nhiên cho cả bạn lẫn bệnh nhân. Như vậy thì liều lượng dùng ra sao? Đối với bệnh suyễn và ho, ngày đầu tiên cứ cách 15 phút uống 1 muỗng cà phê, uống nguyên chất hay với nước cho tới khi giảm ho. Sau đó cứ mỗi 2-3 tiếng uống 1 lần. Từ ngày thứ 2 trở đi, mỗi lần 1 muỗng cà phê và 3 hay là 4 lần mỗi ngày. Đối với bệnh lao, hen tim và khó thở, mỗi lần 2-3 muỗng cà phê, 3-4 lần một ngày giữa các bữa ăn. Trẻ em từ 8 tới 15 tuổi thì 1/2 lượng nói trên. Trẻ em từ 5 tới 8 tuổi thì 1/4 lượng nói trên. Trẻ em từ 1 tới 4 tuổi thì 1/8 lượng nói trên trong 1 ít nước hay mật ong. Tỏi cũng thành công đối với chứng phù thủng. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân phù thì công thức sau đây hiệu quả nhanh chóng hơn, đặc biệt khi có liên hệ với tim. Sau đây là công thức tỏi cho bệnh phù do suy tim. Nấu 240g rễ cây lan hoa chuông, Lily of the Valley Root, trong 1,5 lít nước chưng cất trong vòng 20 phút. Lọc rồi nấu sôi lửa nhỏ cho đến khi còn lại 1/2 lít. Để nguội bớt, và khi còn ấm thì thêm vào 240ml nước ép tỏi tươi, 240g đường nâu và 1/2 lít glycerin. Khi nguội hẳn, cho vào chai và cất nơi mát. Đây là phương thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh phù thủng và bệnh tim mà con người có thể sáng chế ra. Sau đây là liều lượng dùng. Từ 1 cho tới 2 muỗng cà phê với nước theo nhu cầu. Liều dùng cần được điều chỉnh và cho uống cứ cách 3 tiếng một lần để đi tiểu nhiều. Đồng thời các triệu chứng suy tim giảm bớt, tim khỏe hơn. Khi thấy tiến triển thì uống 1 muỗng cà phê với nước 3 hay 4 lần mỗi ngày. Đắp tỏi bên ngoài, đối với nấm chàm, eczema, vẩy phấn, vẩy nến, viêm loét, ung thư, sưng hạch, lao khớp, hoại tử và mọi tình trạng có mủ, thì bác sĩ Christopher đề nghị công thức sau đây. đó là công thức đắp tỏi. Sau đây là công thức đắp tỏi. Hòa đều 240ml nước ép tỏi tươi và 240ml glycerin. Thêm vào hỗn hợp này một nửa lít nước chưng cất. Dùng khăn vải nhúng vào dung dịch công thức đắp tỏi đắp lên vùng bệnh, phủ plastic hay giấy sáp lên trên, lấy băng keo dán lại để giữ yên vị trí. Thay khăn thuốc 2-3 lần mỗi ngày, đồng thời uống một muỗng cà phê công thức này 3-4 lần mỗi ngày. Sau khi chỗ đắp đã khỏi hẳn, thì vẫn tiếp tục uống dung dịch này thêm một thời gian nữa. Lẽ dĩ nhiên là không cần phải nói thì bạn cũng hiểu là phải cẩn thận về việc ăn uống, phải tránh tiêu thụ quá nhiều protein và các loại thực phẩm nhiều chất đạm, tinh bột, vân vân. Chế độ ăn uống hỗn hợp các loại rau, trái cây và hạt, không ăn đậu phộng, hỗ trợ cho việc chống lành bệnh. Tránh uống rượu, bia nếu sự phục hồi bị ảnh hưởng. Những chất kích thích trong trường hợp này là ớt, không dùng tiêu sọ, và những loại giúp tống hơi như quế và gừng, vân vân. Các công thức về tỏi mà bác sĩ Christopher đã cống hiến cho chúng ta là vô giá, bởi vì nó giúp chữa được rất nhiều thứ bệnh một cách mau chóng và an toàn. Sau đây là một vài chứng từ của bác sĩ Christopher liên quan tới việc dùng tỏi để chữa bệnh. Tỏi cũng như tỏi tây và hành tây là một chất kích thích đến khu vực nó được thoa đắp trực tiếp hay kích thích toàn bộ hệ thống. Tỏi được sử dụng để làm tỉnh lại những người bị ngất xỉu hay bị kích động không ý thức. Tỏi là thuốc trị run đũa khi dùng như thức ăn, thức uống hay khi nhét vào hậu môn. Nhiều trường hợp phù, đặc biệt là chứng phù toàn thân do lạnh, đã được chữa khỏi bằng chế độ ăn bánh mì với hành sống. Điều trị này có khi làm cho đi tiểu rất nhiều. Hành tây đun sôi trong sữa đã được sử dụng thành công trong việc điều trị những trường hợp tương tự này. Hành tây nướng chín mềm và vài tép tỏi giã nhuyễn dùng làm thuốc đắp lên trên vùng ngực trị viêm cuống phổi mãn tính cho trẻ em rất là hữu hiệu. Tỏi cũng cho công dụng này khi được ăn hay uống vào bên trong. Nó cũng dùng để chữa bệnh ho gà. Thuốc đắp hành được đặc biệt dùng cho áp xe. Thuốc đắp hành tây và tỏi trên vùng đáy chậu, tức là giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, giúp giảm chứng tiểu xón đau. Lượng tỏi giã nhuyễn hay nước ép tỏi là khoảng 2 gram. Tỏi có hiệu quả chống lại vi khuẩn Streptococcus, Escherichia coli, Bacillus prodigiosis, B. proteus, B. subtilis, Shigellia paradisenteriae flexner, Ebertelia tifosa, Salmonella enteritidis và Vibrio cholerae. Tỏi giã nát có hiệu quả hơn là thái lát mỏng. Ngoài ra mùi tỏi cũng có tác dụng trên một số các loại vi khuẩn, ngay cả qua không khí. Vi khuẩn không có khả năng đề kháng chống lại tỏi. Hiệu quả kháng khuẩn của nước ép tỏi trở nên suy giảm sau khi dự trữ trong tủ đá 8 ngày hay sau khi nấu chín trong 10 phút. Chúng ta cũng nên nhớ rằng khi tỏi được nấu ở nhiệt độ trên 55 độ C thì các enzyme trong tỏi bị tiêu hủy và chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi trở thành chất lưu huỳnh vô cơ có hại. Với tỏi, chính bệnh nhân là bác sĩ, dược sĩ, y tá và là nhà sản xuất dược phẩm. Tất cả gồm chung trong một thứ. Tới đây chắc chắn có người tự hỏi không biết lý do nào đã khiến cho tỏi có khả năng chữa bệnh hay đến như vậy. Thực ra lý do trị bệnh lạ lùng của tỏi là nơi sự cấu tạo của nó. Nói một cách ngắn gọn, đây là điều xảy ra. Nhánh tỏi chứa một lượng sunfua, tức là lưu huỳnh, rất cao. Sunfua hay lưu huỳnh là một trong các chất khoáng được dùng như chất dẫn dưỡng khí. Dưỡng khí là hơi thở của sự sống, và chất sunfua lưu huỳnh trực tiếp dẫn dưỡng khí tới vùng bị nhiễm trùng trong cơ thể con người. vi trùng không thể sống trong môi trường chứa đầy dưỡng khí được, vì thế chỗ bị nhiễm trùng khỏi một cách nhanh chóng. Đây là một kỳ diệu hữu cơ, vì thế cho nên tỏi được gọi là rượu kỳ thảo. Y khoa đã khám phá ra rằng sunfur, tức chất lưu huỳnh, đã đem lại việc chữa lành mau chóng như vậy. Do đó, trong thời đệ nhị thế chiến, sunfur vô cơ là sản phẩm phụ khi khai thác hầm mỏ được dùng thay thế cho tỏi. Quân đội dùng sunfur cho mọi thứ bệnh. Các kết quả kỳ diệu đã được tường trình cho bác sĩ Christopher và đồng nghiệp của ông. Họ được lệnh dùng sunfa càng nhiều hơn. Thế thì đâu là sự khác biệt giữa việc chữa lành bằng sunfur hữu cơ có trong tỏi và sunfur vô cơ từ đất đá trong thuốc sunfa? Trong khi tỏi thi hành chức năng chữa nhiễm trùng của nó và những chất xơ thặng dư trong tỏi không được dùng cho việc chữa bệnh thì vô hại và được thải ra ngoài như các loại xơ của rau cải khác. Còn sunfur trong thuốc sunfa do con người chế tạo ra là chất vô cơ ở lại trong cơ thể. Chất khoáng vô cơ này hòa với nước tiểu làm thành một hợp chất ngăn chặn đường tiểu, sinh ra bệnh đái dầm. Nhiều binh sĩ và các nhân viên đã mắc bệnh đái dầm sau khi uống sunfa. Dùng quá nhiều sunfa cũng sinh ra các vấn đề khác nữa. Chất sunfur trong tỏi giúp chữa lành đường tiểu sau khi loại trừ nhiễm trùng mà không gây phản ứng có hại như thuốc sunfa nhân tạo. Sau đây là vài cách thức dùng tỏi khác nhau. Thứ nhất, nhét tỏi vào hậu môn, diệt trừ run sán, điều hòa áp huyết. Nhiều người đã trừ run sán bằng cách nhét một nhánh tỏi vào trong hậu môn sâu chừng nào có thể trước khi đi ngủ, và run sán sẽ ra theo phân khi bụng chuyển lần đầu tiên vào sáng hôm sau. Đây cũng là cách thức giúp điều hòa áp huyết cao hay là áp huyết thấp. Nhiều bà mẹ thấy dễ nhét tỏi vào hậu môn của con mình hơn sau khi nó ngủ ban đêm. Thứ hai, diệt mụn cóc hay nốt ruồi. Sau đây là thói quen rất hữu ích giúp loại trừ các nốt ruồi hay là mụn cóc. Lấy một nhánh tỏi, cắt lát mỏng hay cắt làm hai, rồi đắp trên mụn cóc hay nốt ruồi, cột nó vào, và khi tỏi khô thì thay vào bằng một miếng tỏi tươi khác. Nhiều người cho biết là có kết quả tốt. Thứ ba, chữa đau nhức. Xoa bóp mạnh các khớp xương bị đau nhức với dầu tỏi. Trộn lẫn một muỗng canh mật ong, một nhánh tỏi lớn bào ra hay nước tỏi ép, và 1/4 muỗng cà phê bột ớt cayenne hay nhiều hơn nữa. Ngậm 1/2 muỗng cà phê hay nhiều hơn trong miệng và để cho nó chảy từ từ xuống cuống họng. Cứ làm như thế mỗi 15 phút hay nửa giờ cho tới khi có kết quả mong muốn. Dĩ nhiên là thực phẩm ăn trong thời gian này cũng phải là loại thực phẩm không gây chất nhầy. Dùng tay xoa bóp mạnh với dầu tỏi nhiều lần mỗi ngày ở chỗ đau. Sau đây là cách thức làm dầu tỏi. Bỏ tỏi băm nhỏ hay bào vào trong một cái chai, 2,50cm tỏi hay hơn, và đổ đầy dầu ô liu, làm sao để dầu ô liu cao hơn tỏi chừng 1,25cm. Giữ trong chỗ ấm hay ngoài mặt trời 2-3 ngày. Tiếp đến, lọc dầu tỏi với vải mỏng hay bất cứ loại vải cốt tông nào khác, nhưng mà không dùng vải tổng hợp xanh tê tích. Rồi bỏ dầu vào chai và cất giữ trong chỗ mát. Sau đây là một chứng từ do chính bác sĩ Christopher kể lại. Đó là vụ ông dùng tỏi để cứu sống một em bé. Bác sĩ kể, tôi nhớ có một lần kia chúng tôi bị gọi ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng để đến khám bệnh cho một bé trai chưa đầy 2 tuổi, bị viêm cả hai buồng phổi. Bác sĩ Tây Y đã cho cha mẹ em biết là không còn làm gì được cho em nữa, và sáng hôm sau ông ta sẽ trở lại để ký giấy khai tử cho em. Nhận thấy trời lạnh 40 độ dưới số 0 và nhà em ở cách chỗ cứu thương gần 75 cây số, người ta nói rằng nếu chở em bằng xe tới nhà thương thì chắc chắn là em sẽ chết. Cha mẹ của bé tìm các bác sĩ khác, nhưng vào lúc đêm khuya khoắt lại ở một vùng xa xôi hẻo lánh như thế thì không ai có thể giúp được. Có một người bạn giới thiệu chúng tôi với họ. Hồi đó chúng tôi sống tại Evanston, thuộc tiểu bang Wyoming, và họ đã thử gọi điện thoại cho chúng tôi. Vì biết bệnh của đứa bé, chúng tôi định sẽ dùng liệu pháp tắm nóng rồi cuốn khăn lạnh cho bé. Nhưng khi tới nơi thì mới nhận ra rằng ống dẫn nước đã đóng băng và trong nhà không có nước chảy. Chúng tôi không thể thực hành liệu pháp tắm nước nóng và cuốn khăn lạnh được, mà chỉ làm bột tỏi và đắp kết hợp với xoa bóp toàn thân và chân. Sau khi xoa bóp mạnh hai chân và hông với nhiều dầu ô liu, chúng tôi đắp 1,25cm bột tỏi dày vào lòng bàn chân của bé, đắp thêm một mảnh gạc lên trên, rồi dùng băng cuốn lại để giữ chặt cho nó khỏi rơi. Bột tỏi được làm bằng cách giã các nhánh tỏi tươi, rồi trộn với vaseline, nửa này nửa kia. Số lượng có thể thay đổi tùy theo tình trạng của da bàn chân. Nhiều vaseline hơn cho da chân mỏng, ít vaseline hơn cho da chân dày. Nhiều người bị sốc khi chúng tôi dùng vaseline thay vì dùng các loại dầu ăn khác. Lý do là vì vaseline giữ cho tỏi thấm từ từ vào cơ thể qua da mà không làm da bị rộp. Còn các loại dầu ăn khác sẽ thấm vào da nhanh hơn và tỏi làm rộp da dễ dàng. Nhưng mà rộp vì tỏi không làm đau và rất mau lành. Chú bé đang bị sốt cao độ và nói mê sảng khi được đắp chăn trên giường. Đó là lúc sau 2 giờ sáng. Chúng tôi bảo đảm với cha mẹ là bé sẽ không sao cả và sẽ khỏe mạnh trở lại. Vài ngày sau, cha mẹ bé gọi điện thoại cho chúng tôi và kể rằng sáng hôm sau, khi bác sĩ trở lại để ký giấy khai tử cho con họ, thì ông tìm thấy bé đang ngồi trên ghế cao, uống nước trái cây và thở bình thường như thể đã không xảy ra chuyện gì đêm hôm trước. Ông nổi nóng và hỏi tên bác sĩ nào đã chữa cho ca này khi chưa được phép của ông. Ông muốn hội đồng các bác sĩ phải khai trừ vị bác sĩ đó, không cho hành nghề nữa, vì đã trái lệ chiếm bệnh nhân của ông. Cha mẹ chú bé hỏi ông xem giấy phép của ông có phải là giấy khai tử của con họ không. Chắc chắn ông ta đã thay đổi tâm trí, vì chúng tôi đã không phải ra trước hội đồng các bác sĩ. Tôi đã quên bẵng đi trường hợp này đến gần 20 năm trời. Vào một buổi chiều nọ, sau khi dạy học tại một tiểu bang khác, có một thanh niên đẹp trai khoảng 20 tuổi tiến lên bục giảng và bắt tay tôi rất chặt và nồng nhiệt. Anh nói rằng anh ta đã luôn luôn muốn gặp tôi. Mẹ anh đã kể cho anh nghe việc tôi lặn lội dưới trời lạnh, dưới 0 độ ban đêm để đến nhà anh và sử dụng phương pháp tự nhiên cứu sống anh. Anh nói rằng anh rất yêu quý sự sống và mong có ngày được gặp tôi. Thì ra đó là chú bé mà tôi đã cứu sống 20 năm trước. Điều này đã trả công cho nỗi khó nhọc khi tôi nghe cú điện thoại gọi khẩn cấp giữa đêm khuya buốt lạnh, và tôi đã lặn lội đến chữa bệnh cho chú bé. Nó có giá trị lớn lao, vượt xa số lệ phí khiêm tốn của việc chữa bệnh rất nhiều.